Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là bài pháp này là bài pháp thứ nhất, pháp đầu tiên, khóa thiền thứ hai tại Thiền viện Phước Sơn. Xin nhìn và thấy rằng có một số vị đã tham dự cái khóa thiền của sư trong những cái lần trước, một khóa trước đó. Vì vậy theo chủ sư hiểu là hành giả có vị đã tới đây rồi và có vị sơ cơ. Vì vậy đây cái lúc tốt nhất mà chúng ta nhắc lại một vài cái nguyên tắc liên quan tới vấn đề thực tập. Ở đây thấy có một cái bài pháp thiền sư Tisaniya dạy về quán niệm tâm, nhắc nhở hành giả cách đây một vài năm. Và khi mà sư thuyết cái bài pháp này thì cái hội chúng mà qua bên Miến Điện mà tu tập rất là đông, khoảng chừng 70 người. Sư hỏi hội chúng lúc bây giờ, quý vị năm này đến thiền viện tu tập rất là đông, quý vị cho tôi biết là quý vị tới đây, quý vị muốn hành pháp và muốn đặt pháp. Ai muốn đặt pháp đâu, đưa tay tôi coi. Thì có một số hành giả đưa tay, nói tôi tới đây muốn tu để mà đặt pháp. Thì ông nói, hãy để cho mấy người vừa mới giơ tay đó đi về Việt Nam đi. Tôi cũng muốn gặp quý vị. Nếu mà quý vị muốn tới đây, muốn quý vị đắc pháp, thì quý vị đi về đi. Rồi đa phần là hành giả ta tới 2-3 tháng, ta quyết định ở đó một thời gian lâu à, ít nhất là nhập 2-3 tháng. Thì nói quý vị muốn tới đây mà đắc pháp, quý vị đi về. Tôi muốn quý vị tới đây để thiền tập, chứ tôi không muốn quý vị đắc một cái gì hết. Muốn được một điều gì đó, quý vị biết là trạng thái tâm gì không? Đó là tâm tham. Quý vị tu tập mà bắt đầu bằng tâm tham, không được, không xong. Sau đó thì thiền sư giải thích rất nhiều về vấn đề ý nghĩa của thiền thế nào. Bây giờ đọc tiếp ha. Muốn đạt điều gì là tâm tham. Tu hành mà tham lam thì đừng tu nữa, bởi vì bạn sẽ không được cái gì hết. Trí tuệ hiểu rằng cứ tu niệm càng nhiều càng tốt đi, hành giả sẽ đắc rồi đó, đừng mong đợi chi cả. Hoàn toàn không, may ra mới đi lâu được. Còn khi mà bạn tu mà với cái tâm bạn mong cầu muốn cái này muốn cái kia, cứ đi dò đi hỏi coi thử là mình đã đắc cái gì chưa, tu 5 năm 10 năm sao thấy nó gì chỗ vậy, mấy người đó không bao giờ đắc cái gì hết. Và sư nói đó là sư không phải là sư nói quý vị đâu, mà sư nói sư này 14 năm trời sư tập cái pháp niệm thân, cuối cùng là sư ở trong cái trường thiền là sư muốn đi đâu hết trơn. Bởi vì sư tới đó sư trình pháp mà ta nói sư đắc cái này đắc cái kia rồi, sư sợ đi qua bên đó lỡ ta nói mình đắc cái chết làm sao. Ông thì sư nói không phải vậy. Khi mà bạn mà đã đắc pháp rồi thì bạn hiểu rồi đấy. Cũng giống như là bạn đi tới, bạn là cái người từ trước giờ bạn chưa tới Myanmar lần nào hết. Bây giờ bạn ra ngồi tới thì tới thành phố Yangon của Myanmar rồi bạn hỏi, đây có phải là Miến Điện không? Vậy thì từ khi mà bạn rời Việt Nam cho tới đây không có đủ thông tin để cho bạn biết rằng bạn đã tới Miến Điện hay sao. Khi mà tâm bạn vẫn còn nghi ngờ, không biết mình đắc cái gì không, đắc gì chưa, tại sao mà đắc, vậy là bạn không có cái gì hết. Mà tại sao mà không có cái gì hết là bạn muốn quá, tâm tham nhiều quá. Do đó khi mà tâm tham nhiều quá thì nó bắt đầu nó nghi ngờ. Nghi ngờ không biết mình làm như vậy có đúng không, thực tập mình thế nào. Mà trong khi ông nói rằng qua nhiều năm tu tập bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn nó càng ngày nó có cái sự chuyển hóa, có sự thay đổi. Hồi xưa mình tham lam, mình ích kỷ, hồi xưa mình muốn cái này, mình muốn cái kia, không được một chút rồi mình nổi sân, mình bực bội, mình sân hận. Bây giờ nó bớt đi. Bộ bạn thấy cái đó sao? Bạn thấy cái đó mà bạn còn đi hỏi là bạn muốn đắc cái gì, bạn muốn đi tìm, đi kiếm hay sao? Cái sự sợ hãi bỏ đi trường thiền này, sợ qua trường thiền kia, họ nói không có mình đắc, như vậy mình không đắc gì hết, mình không biết gì hết. Vì vậy bạn đừng có mong đợi một cái gì cả, hãy bạn hãy tu tập đi. Khi bạn tu tập là bạn đắc rồi đấy. Bởi vì cái sự tu tập nó giúp cho tâm mình nó chuyển hóa mà. Tâm mình nó chuyển hóa, mình biết lấy.
Hồi trước mình sân hận, mình bực bội, bây giờ mình thấy mình bớt, mình đỡ. Nói là hết là chưa hết, còn đó, phiền não vẫn còn mà. Nhưng mà cái mức độ nó bớt đi. Hồi đó 100, bây giờ nó còn lại 90 hay 95, cũng đỡ rồi, phải không?
Thưa thiền sư, tôi vẫn chưa hiểu là cái vị hành giả đó, mới đặt cái câu hỏi với thiền sư rằng là, thưa thầy, tôi vẫn chưa hiểu. Bởi vì khi mà ta tu tập, mà ta có ước nguyện, nguyện mong thành tựu một cái chi đó, bộ cũng không được cái sao? Thiền sư nói, mong một điều gì, cái đó là cái đích để mình hướng tâm về đó. Ví dụ mình tu tập để mong cái gì này? Mong bớt tham sân si. Đó là cái mong mình cần á. Đắc đạo quả là một hình thức của bớt tham, bớt sân, bớt si. Một vị thầy của sư, ngài nói, ngài nói quý vị để ý đi coi. Cái sự thành tựu trong thiền tứ niệm xứ, nói về tứ niệm xứ là cái mình đang tập á. Là sao? Là bắt bớt dần. Bắt thêm một cái gì bằng bớt. Ví dụ như một cái vị mà đắc đạo quả tu đạo hoàng á, tâm của ngài đó, nó trong sạch hơn cái người bình thường. Bởi vì sao? Bây giờ nó bớt rồi, bất thân kiến này, hoài nghi này, dễ cấm thủ này. Rồi khi mà lên mà đạo quả tới nữa, nó bớt nữa, bớt nữa, bớt nữa. Cái vị A-la-hán dẹp hết rồi. Xong. Thì quý vị, cái diễn trình tu tập là bớt chứ không phải thêm. Càng tu nhiều thì càng bớt nhiều. Rồi trước giờ tất cả mọi cái gì mình cũng nắm hết thì nói là của mình. Bây giờ mình hiểu cái này là khổ này. Bởi vì sao? Một cái chuyện bình thường không á, mình thương ai mình cũng thấy khổ nữa. Mình dính mắc một cái chi mình cũng thấy khổ nữa. Thương mà thương ai là dính mắc vào vật gì là tâm tham. Thế mà tham là khổ à. Tham ít là khổ ít, tham nhiều khổ nhiều. Bớt đi thì bớt khổ, bớt đi thì tâm nó thoải mái. Thì cái tu tập để nhắc mình là dính vô là khổ này. Vì vậy mong là mong sao? Mong tu để bất tham, bất sân, bất si. Đó là cái mục đích mình phải đi tới. Mình người tu xong mình thấy mình giống người ta quá à. Mình muốn đủ thứ chuyện à. Không có là mình dứt giải, mình đi tìm, đi kiếm. Từ chùa nhỏ muốn thành chùa lớn, Phật nhỏ muốn thành Phật lớn. Một chùa muốn hai chùa, ba chùa, bốn chùa. Thì mình đâu có thu, có tu cái gì không? Không được, mình chịu. Vậy mình bỏ là bỏ cái gì đây? Mình nói không mà mình bỏ. Vì vậy thiền sư cũng nhắc mình, khi bạn tu tập nó có một cái diễn trình nó đi, và mình thấy cái tâm mình nó càng lúc nó nhẹ nhàng. Bởi vì nó bỏ mà bớt mà, nó buông nó bỏ, nó buông nó bỏ thì tự nó nhẹ nó bớt à. Và cái thiền tập nó dạy cho mình. Vậy là sao quý vị ngồi yên này? Quý vị thấy những cái suy nghĩ bất thiện đó, làm cho quý vị đau khổ. Được không được không biết, chưa biết có được không. Nhưng mà tính, sao khóa thiền này tính làm gì, làm gì, làm gì, làm gì đó. Đó có một sư cô lại đây. Nói với sư nói rằng cô có một miếng đất nào đó trên Đà Lạt đó. Cái tập thiền với sư, mỗi ngày nghe sư cho nói pháp, cô thích cái pháp hành này quá. Được, quý vị có tính, bữa nào mà khóa thiền rồi mình sẽ nói với sư rằng mình sẽ cúng dường cái mất đất đó cho sư, rồi mình làm cái chùa, rồi mình dạy mình thỉnh sư về, rồi mình để chỉ cho bà con hướng dẫn cái pháp niệm tâm này, thấy nó hay quá, nghĩ lát hết tù luôn. Dạy kiếm sư nói cho sư miếng đất, sư nói đất sư cần gì sư mới kiếm. Mà quý vị nghe những cái gì mà họ nói là thật ra không chưa có gì hết, có miếng đất không à. Sư nói sư có ở Việt Nam đâu mà sư lãnh đất làm chi. Bây giờ sư có lãnh nữa thì quý vị cũng phải làm chùa chiền rồi vậy. Sư đâu có biết cái gì đâu mà làm. Tính ra cái tính tè hồi nào. Thôi tôi chẹp tôi bất yên rồi. Cả 10 ngày ngồi tính không. Thì quý vị thấy. Mới nghĩ không là đã thấy mệt rồi. Mà đâu có thấy. Tâm tham nó thúc mình nghĩ mà. Tâm tham tâm si trong này nó nói. Hay 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 tốt đúng. Cứ việc nghĩ tới nó chấn động hồi nào hay. Đang tu chạy lại kiếm sư, nói tôi có miếng đất này tôi muốn dâng cho sư. Mà từ lúc mà dâng cho miếng đất mà tới lúc mà có cái trường thiền, ôi trời ơi, tốn là biết bao nhiêu công sức. Rồi cái lo cái trường thiền thì hết tục. Vậy thì mong một cái điều, mong bất ham, bất sân, bất si, mong cái đó là mình để cái mục đích của mình hướng về. Điều quan trọng cần làm là hiểu cách tập sao cho đúng này.
hiểu đúng, tập đúng, hành giả đã đi càng lúc tới gần mục tiêu của mình rồi đây. Và khi mà bạn thấy mình càng lúc càng tới gần mục tiêu, nghĩa là tâm nó càng ngày nó càng nhẹ nhàng, bắt đầu có sự chuyển đổi, có thay đổi rồi. Mình cần chi phải đi hỏi ai? Mình đi tìm đi kiếm cái chi nữa? Tôi muốn hỏi quý vị, thiền là chi đây? Bạn ngồi xếp bằng, lưng thẳng, kiết già hay bán già, mắt nhắm, chăm chú hết vào một đối tượng và hơi thở hay phòng xẹp chẳng hạn, cái đó là thiền chăng? Quý vị thấy thiền sư này đưa cho mình một cái hình ảnh, người ta hiểu về thiền. Thiền là tôi ngồi rất yên, tôi yên ổn, ngồi trực 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 bằng Phật, ngồi lưng thẳng, ngồi xếp bàn, ngồi kiết già, mắt nhắm, tâm chú vào một đề mục, hơi thở hay là phong xẹp chẳng hạn. Bạn nói cái đó là thiền chăng? Ông hỏi các hành giả, quý vị nghĩ cái đó là hành thiền phải không? Có một vị thưa dạ thưa thầy không. Vậy chứ thiền là cái gì đây? Thiền tập và sự chú ý vào một đối tượng hoàn toàn khác nhau. Khi bạn ngồi và tâm bạn chú hít vào một đối tượng, ông nói cái đó không phải thiền đâu. Thiền khác mà thiền mà chú vô một đối tượng khác. Không thể gọi là thiền khi tâm chỉ chú vô một đề mục mà không có một sự hiểu biết hay ý thức về những gì mình đang làm. Như vậy, cái đối tượng để mình chú tâm vào đó không phải là giúp mình thiền. Mà ông nói rằng, hễ khi mà mình tập thiền mà mình có một sự hiểu biết nào đó hay một cái ý thức nào đó về những chuyện mình đang làm đây này, thì cái đó mới gọi là thiền. Ví dụ quý vị thiền tập, quý vị để ý, quý vị thấy rằng nhờ cái thiền tập bắt đầu nó có sống, nó có sự tỉnh thức. Trước giờ mình làm cái gì, mình làm theo quán tính này. Bây giờ mình làm cái chi nó có chánh niệm, tự nhiên nó hỏi tại sao làm cái này, làm để làm chi đây? Ồ, mình mới nhận ra rằng thế ra cái sự suy nghĩ của mình là mình muốn cái gì đó. Như trường hợp sư nói cái cô kia đó, thấy không? Cô ngồi có suy nghĩ về cái chuyện cúng dường cho sư một mét đất để lập trần thiền. Cái ý nghĩa nó rất là đúng, rất là hay, là tốt cho phải sai. Nhưng mà trong này nó có cái tâm tham ở trong, nó muốn cho được. Mà quên một điều rằng là mình không có điều kiện. Mà ông sư, mình dân giọng sư, ông cũng không có điều kiện nữa. Tâm tham trong sân suối. Hoàn toàn khi mình ngồi đó, mình không có một chút kiến thức nào hết. Mình không hiểu, mình không thấy cái sức mạnh của phiền não nó đang đè nén cái tâm của mình. Mà khi mà bạn không hiểu như vậy, thì ông nói rằng cái này không phải thiền. Thiền là tâm phải có sự hiểu biết, có trí tuệ, chứ không phải chú vào một đối tượng. Phật muốn từ hành thiền đồng nghĩa với sự trau dồi những phẩm tính của tâm. Đức Phật khi mà Ngài đặt ra cái môn pháp hành thiền, Ngài giúp cho chúng ta cái phương pháp để chúng ta trau dồi những phẩm tính của tâm. Tâm nó có những cái phẩm tính ở trong đó mà mình không có trau dồi, thì với thời gian phiền não nó làm nó đè nén cái này, làm cho nó không phát triển. Người ta có cả hai, tâm xấu lẫn tâm tốt. Thiền, tâm tốt rất quan trọng. Thiện tâm là tâm tốt rất quan trọng. Vì thiền là sự trau dồi tâm, biến tâm từ xấu sang tốt, nên thiền là công việc của tâm. Đây là công việc của tâm, tâm làm việc chứ không phải thân, chứ không phải là đối tượng hay đề mục. Như vậy thì ông nói rằng khi bạn tập thiền là bạn đang trau dồi những cái phẩm tính trong tâm của bạn. Bây giờ trau dồi như thế nào này? Đó, trong cái bài này có nói rất nhiều, nhưng mà sư lấy một cái ví dụ. Ông nói khi bạn ngồi thiền chẳng hạn, bạn ngồi trời rất là nóng nảy, trời nó ngoài nó hanh nắng quá, mình ngồi thiền khó chịu vô cùng. Đó, thì bạn tới bằng bật cái quạt. Đó, bật cái quạt để cho nó mát, phải không? Trong thiền đường ta để biết bao nhiêu quạt, ta bật quạt. Mới thò tay mới bật cái quạt được chút, mới ngồi xuống, con bà tay nó tắt quạt đi. Nóng quá mà sao tắt quạt? Tốn điện. Trời nóng quá chịu không? Tốn điện không? Tốn được, tắt quạt, tới nữa bật nữa, tắt nữa. À. Thì quý vị thấy cái tâm gì nó đang có mặt trong đó? Tâm sân phải vậy không? Vì nó muốn cho mát mà. Còn mình tu tập một thời gian lâu rồi đó, khi mà mình thấy cái tâm mình nó căng thẳng quá, bị người ta tới cái tắc quả, ra dấu nó, mở quạt, cô mở quạt dùng, nóng quá. Bà kêu nó không được. Nổ xong lùng lùng chạy tới nữa, mở nữa, bà tắt nữa. Là lúc đó là bắt đầu tay chân động rồi, chuyển động lên nào. Muốn đánh lộn rồi đây. Thì quý vị thấy không, cái người bình thường á, họ không tập, họ không có thấy đâu. Còn hành giả mà khi tu tập trong một thời gian á, thấy cái tâm mình nó chấn động rồi. Rồi trước giờ mình ngồi yên, bây giờ thôi kệ nó, chấp nhận đi. Chấp nhận cái sự khó khăn, để yên đi, qua chuyện sau, rồi ngồi trong này nó khó khăn lắm. Mình ngồi, bực bội, nóng nảy, cái chi mà tắc quạt mà tốn điện, điện có bao nhiêu đâu mà tốn, ha, tốn thì để tôi lên, tôi cúng dường vậy. Cắm này cứ nữ nó cằn nhằn, nó còng nhằn, không quan sát, biết. Bởi vì sao? Biết, bà kia là mình là người, cái câu chuyện mà xảy ra là ở tại đây. Cái người mà muốn bật quạt tắc quạt là người cư sĩ, mà cái bà mà tắc quạt là bà là một sư cô. Thì mình đi cử với bà sao được? Thì bây giờ phải ráng chịu đựng, ngồi làm thinh, chấp nhận, khi nhắc rằng tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, lát cái tự nhiên thấy dịu à. Nóng khó đó, quạt cũng chưa có bật, vậy bà kia bà canh chừng mà, hãy bật là bà tắt à. Vậy mà sao mình vẫn ngồi yên như vậy? Bắt đầu có cái sự hiểu biết, nó hỏi tại sao vậy? Tại sao bình thường mình chịu không nổi mà bây giờ mình chịu nổi? Là tại vì sao mình lỡ mơ mình tới là bà này bà bật cử nữa? Thôi bây giờ làm thinh đi, ráng duy trì chánh niệm. Có phải là bây giờ mình trở về mình nương tựa nó mình không? Mình đừng có dựa một cái quạt nữa. Quạt có không? Quạt không có, không thành vấn đề. Bây giờ mình ngồi mình quan sát cái tâm sân của mình. Khi tâm sân nó dịu rồi, tự nhiên suy nghĩ chân chánh tới, mình chịu đựng đi. Nếu mà chịu đựng được, thôi mình đi ra ngoài, không sao hết. Ngồi đây niệm, thử qua chuyện sao, tự nhiên nó yên. Thì quý vị thấy không? Bây giờ mình mới hiểu rằng cái thiền tập này nó dạy cho mình bất khó tâm chấp nhận. Cái thiền tập này giúp cho mình kham nhẫn chịu đựng. Thì quý vị thấy không? Quý vị đang làm cho cái phẩm tính của tâm quý vị nó càng lúc nó càng lên. Còn một lần thôi, lần sau có tắc quạt, không sao hết, biết rồi. Biết khi tắc là làm dữ lắm, nhưng mà ngồi đó chấp nhận nó đi, giống như cái đau vậy đó. Khó chịu, bực bội, sân hận. Chấp nhận rồi, nóng còn đó, tâm nó yên. Bởi vì không yên không được. Mình làm sao mình mở quạt được, bản cho mà. Rồi thôi, thì tâm nó yên rồi, tốt quá rồi, phải vậy không? Rồi bữa sau nữa, câu chuyện còn dài nữa, cái gì chưa yên đâu. Bữa sau nó lên cũng ngồi, à, ngồi cũng nóng vậy. Rồi thôi không dám mở quạt, bị sư cô đó bà la rồi mà. Không biết có một sư cô nào phải mở quạt chứ. Không được, cái cô kia nói tốn điện, tốn cái gì, tôi trả tiền, mở đi. Trời đã qua đã. Cái gì nữa đây quý vị? Cái này là cái gì đây? Nó nói là chịu đựng được rồi đấy, nhưng mà chưa. Ai mở quạt cái nó đã lắm, sướng lắm. Hoặc chả bà sư cô này la bà sư cô kia. Chỉ sao mà nói cô sao mà làm kỳ cục chỉ. Bao nhiêu điểm đâu mà không cho người ta. Để cho người ta lại đi. Là trong này ngồi nó đã lắm, sướng, cho mày chết rồi đó ơi. Rồi quý vị biết sao? Cái đó là sư, không phải là cái gì đâu. Đó, quý vị thấy không? Hành thiền nó giúp mình, giúp mấy cái này. Chẳng phải mình ngồi giờ này qua giờ kia tâm mình yên ổn vắng lặng. Cái đó không phải thiền đâu. Thiền là cái sự chuyển hóa mà. Nó làm cho những cái pháp hành của mình đó, cái thiện tâm ở trong mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Tăng trưởng theo kiểu đấy. Vì nó tôi luyện mà, nó tập mà. Còn nó tập thiền mà, còn tu thiền mà nó không tập chút nào hết. Cái gì nó cũng muốn. Ngồi cho mấy cho thoải mái, niệm để cho tốt, mở mấy nóng, mở mấy lạnh, đủ thứ hết trơn. Trời, đến khi không có, nó khổ ơi, nó khổ. Đó, tu tập là vậy đó, tu tập là mình luyện cái tâm của mình. Lúc đầu, đâu phải dễ, khó vô cùng trời đất. Khi chút, mình vừa tập này, rồi mình nghe cái phần thông tin này, nghe cái phần nhắc nhở này, đó như vị thường sư vậy đó. Bắt đầu cơm hỏi, ai muốn đắc đạo quả, đưa tay lên, thôi đi về đi. Trời ơi, mình bỏ ra mấy chục triệu mình qua đây mà ông đuổi mình về. Sao giận thầy quá trời quá đất à. Nhưng mà ông nói, quý vị thấy không, quý vị đi tới cái tâm tham thì quý vị sao mà đắc đạo quả được. Không có đắc cái gì hết đâu. Thì thôi tốn đi về đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà đi với cái tâm mong đợi, mong cầu, mong chờ chứ. Cái người không được cái gì hết. Mà quý vị biết không, những cái năm đầu tiên mà sư chưa có thấm á, sư không biết rồi. Nói vậy là sư giận lắm á, sư bực bội lắm. mà sư qua rồi đó, sư mới hiểu chàng thầy này thật thông minh. Nãy từ đầu là ông đã dặn mình rồi, nhớ tới đây đừng có mong cái gì hết, mong là chết. Bởi vì mấy năm trời mình tập mình mong mà cuối cùng mình thấy không có được cái gì cả. Mong là tâm tham tâm sân trong này, tâm muốn trong này cũng suy rất là nhiều, thì làm sao mà mình trau dồi những cái phẩm tính của tâm mình được, mình làm cho cái tâm mình nó càng lúc nó càng thiện được, nó càng tốt được không? Rồi sư thấy sư thực tập, mình thấy khi mà tập được trong này rồi, mình đem cái sự này ra ngoài trong cuộc sống của mình, ở trong cuộc sống của mình nó đòi hỏi mình rất nhiều kham nhẫn. Mình tập quen ở trong này rồi, mình kham nhẫn với cái nóng này, mình kham nhẫn với cái đau này, mình kham nhẫn với tiếng động xung quanh này, chấp nhận nó như là đối tượng, quen rồi đến khi mình ra ngoài đó, nó tới tự nhiên mình có cái sức đề kháng này. Mình không có nóng nảy, mình không bực bội, mình không sân hận như vậy. Ê, lúc bây giờ mình mới hiểu rằng thế cái sự thực tập này nó rất là lợi lạc. Cho đến lúc nào bạn nhận ra được cái sự lợi lạc của chánh niệm, bạn nhận ra sự lợi lạc của sự tu tập, lúc bây giờ bạn mới thực sự bắt đầu tập này. Còn bây giờ nó làm cho nó quen rồi. Nghe người ta có khóa thiền, nó đi khóa thiền mình cũng đi. À, thì sư này về mình cũng tới mình giữ, thì sư kia tới mình cũng giữ khóa này khóa kia, nhưng mà nó chưa có sự thích thú. Tôi chưa thấy là cái thiền này nó áp dụng như thế nào trong đời sống hàng ngày. Bởi vì sao? Hết khóa thiền này tới khóa thiền đi, ở miết trong này à, ăn cơm chùa thì mòn răng luôn à, mà sân vẫn nổi như thường là tại vì sao? Nó có đối đầu với thực tế ở bên ngoài đâu. Nó chỉ tu ở trong này thôi, còn răng là kia rồi thôi xong bỏ. Vừa rồi sư đi ra Đà Nẵng đó quý vị, sư nhắc các vị tu tập ở đó, sư nói quý vị không có thì giờ, cơm áo gạo tiền phải đi làm suốt ngày, tối thì lại chùa tập được một chút là 15-20 phút. Quý vị phải nhớ cái thiền ngồi không đủ đâu, quý vị về nhà đâu có thì giờ đâu ngồi. Nhắc tới nhắc luôn nhiều lần vậy. Còn cô hỏi sư nói, thưa sư giải thích chỉ cho con cái cách làm sao. Bây giờ con ngồi thiền này, ngồi thiền rất là yên ổn, ngồi vắng lặng, tâm hoan nghỉ mát mẻ. Tự nhiên người ta về cái bấm chuông, ta gõ cửa. Bấm chuông gõ cửa làm gì? Giao đồ. Thế bây giờ sao tu đây? Đang ngồi yên như vậy, tâm đang hoan nghỉ mát mẻ vậy, bây giờ gõ cửa đâu? Thì đó, quý vị thấy không? Quý vị chỉ tu khi quý vị ngồi mà thôi. Tại sao? Bây giờ người ta gõ cửa, biết người ta gõ cửa. Giờ có người muốn tới, đứng dậy, biết đứng dậy, đi ra, giữ tâm chưa yên ổn, hỏi qua chuyện người ta muốn cái gì, người ta muốn giao đồ thì thôi đưa giao đồ, ký tên phải đóng cửa, bốn thiền lại. Thì trong khi mình làm như vậy, mình cũng tập, ráng tập với nhờ, dĩ nhiên là không bằng cái khi mình ngồi. Nhưng mà cái tâm của mình lúc bây giờ nó cũng có cái sự linh hoạt vậy. Thế chứ nói, được quý vị thấy không, chỉ tập lúc mình ngồi là thôi. Thế còn mà tới giờ đánh kẽn, bon, hết giờ rồi nó xả ra chạy là húng sùm sùm, đủ thứ chuyện. Mất chánh niệm hoàn toàn. Vì vậy mình không tập trong đời sống hàng ngày. Không tập trong đời sống hàng ngày thì sao mình thấy được. Mà tập trong đời sống hàng ngày không phải là cái chuyện dễ, thấy không? Không phải dễ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đối cảnh, tâm mình nó phóng ra rất là dữ, tham sân si nó nhào ra ầm ầm à. Đó, vì vậy ở trong trường thiền này mình ráng mình tập. Cái trường thiền nó tạo cho mình không khí, cái môi trường nó tốt, nó nhẹ nhàng để cho mình xử lý cái phiền não. Đó, rồi mình tập cái này quen rồi mình đem ra ở ngoài mình tập. Bây giờ trở lại thì Đức Phật muốn rằng cái thành thiền đồng nghĩa với chữ trau dồi phẩm tính của tâm. Tên từ Pali là Bhavana. Bhavana là trau dồi, trau luyện cái tâm của mình. Từ xấu nó biến nó thành tốt. Người ta ai cũng có tâm xấu và tâm tốt. Tâm tốt, tâm thiện tâm rất là quan trọng. Vì thiền là sự trau dồi, biến nó từ xấu sang tốt, cho nên thiền là công việc của tâm. Đây là công việc của tâm, tâm làm việc chứ thân không phải làm việc và không phải là đối tượng nữa. Trong thiền tập ta nên phân biệt hai điều, phần tâm và phần đối tượng. Đối tượng là chi? Nhiều người thường nói hay hành thiền tôi lấy phòng xẹp, tôi lấy hơi thở, hay tôi lấy cảm thọ làm đề mục, làm đối tượng. Vậy đối tượng hay đề mục là sao? Bạn cần phải hiểu cho cặn kẽ ý nghĩa của từ đối tượng. Quý vị nghĩ sao đây? Đó, người ta thường nói rằng là ông nói rằng nhớ này, trong thiền tập nó có hai chuyện, một cái là đối tượng, rồi một cái là cái tâm. Bây giờ Đức Trần hiểu trước đối tượng là cái chi này. Ông hỏi các vị hành giả thì cứ vì hiểu chữ đối tượng này là sao. Có một vị trả lời này: theo những năm trước thiền sư có giảng rằng tất cả cái chi mà tâm nhận biết gọi là đối tượng. Vậy thì bây giờ có chúng ta có bao nhiêu đối tượng đây? Cái cô kia trả lời là hãy cái chi mà tâm nhận biết là đối tượng. Ông hỏi nữa: vậy thì chúng ta có bao nhiêu đối tượng? Để nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Tại sao mà gọi là nhiều lắm? Ôi tùm lum à. À, nổi cái tiếng động không là đủ thấy rồi, đủ thứ rồi. Biết là bao nhiêu tiếng động. Ông nói rằng, ông hỏi lại, vậy chứ quý vị có mấy căn? Dạ thưa có 6. Vậy thì 6 căn là chỉ 6 đối tượng mà thôi. Nhìn người, nhiều người than rằng, ở trong thiền thường thì đối tượng ít, dễ chánh niệm. Còn một khi đi ra ngoài, sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, quá nhiều đối tượng không niệm nổi. Theo thực tế thì có nhiều đối tượng đấy, nhưng mà về phương diện chân đế chỉ có 6 mà thôi. Thế mình có 6 căn là chỉ có 6 đối tượng mà thôi. Ví dụ quý vị ngồi chẳng hạn, quý vị nghe rất nhiều cái tiếng động, nhưng mà thật ra là âm thanh thôi. Nhưng mà cái tâm nó đắm bắt cái khái niệm. Nó phân biệt, đây này tiếng chim này, đây là tiếng người này, đây là tiếng cổ ác này. Nhưng mà rốt ráo trong chân đế chỉ là tiếng động mà thôi. Vì vậy mới nhắc quý vị rằng, trong khi quý vị ngồi, nó có mấy đối tượng đang nói về chân đế. Chân động chỉ là chân động. Vì vậy, mình nghe cái tiếng máy cưa như vậy, nó rất là khó chịu, phải vậy không? Nhưng mà nó là chân động thôi. Còn mình nghe tiếng nhạc, thì nó cũng là cái tiếng động vậy, nhưng mà nó êm hơn. Cái này mình ghét nè. Còn mình nghe tiếng nhạc, hay là tiếng tụng kinh, mình lại thích. Người ta nhắc mình, quý vị nói tiếng động, nhiều tiếng động, nhưng mà thật ra là, nó chỉ là âm thanh mà thôi. Nó nói về phương diện chân đế, tức là rốt ráo đó, nó chỉ là âm thanh mà thôi. Nhưng mà mình đem cái tâm phân biệt của trọng đó. Mình nói tiếng này là tiếng máy cưa, thì tiếng này là tiếng tụng kinh, tôi thích tiếng tụng kinh hơn tiếng máy cưa chẳng hạn. Hoặc chả là thích tiếng nhạc, tiếng khen hơn là tiếng chê. Khi mình phân biệt như vậy, phiền não nó khởi sanh. Còn bạn ngồi thiền, chấn động tới, biết chấn động. Nhắc nhở mình chấn động chỉ là chấn động. Không hay, không dở, không tốt, không xấu, không có gì hết trơn. Mà nó sanh ra theo cái điều kiện của nó mà. Đó mình ngồi đây đâu có ai kêu mình đem mấy cưa tới chi làm ồn ào vậy. Họ làm việc mà. Có phải đây là một hiện tượng tự nhiên không? Nó tự nhiên nó sinh hoạt vậy à. Con chim nó bay qua thì nó hót. Hót mình nghe. Nó sinh hoạt tự nhiên. Rồi chút lát thì chiếc máy bay nó bay qua chấn động nữa. Có ai kêu nó bay đâu. Tự động làm việc như vậy. Vì vậy đây là những cái hiện tượng tự nhiên. Khi bạn đem tục đế vô thì bạn thấy có rất nhiều đối tượng. Được lại về phương diện chân đế, nó chỉ có 6 mà thôi. Đối tượng không thiền, tâm của chúng ta thiền. Mọi người ai cũng nghĩ rằng có 6 căn, đối tượng phát xuất từ các căn luôn luôn có sẵn, không cần phải vun bồi, phải làm cho nó tăng thêm. Điều chúng ta cần là trau dồi bồi đắp để cho tâm càng lúc càng thiện, phẩm chất của nó tăng lên. Tâm nào được phẩm chất cao thượng đây? Ông nói rằng, quý vị thấy không? Quý vị ngồi một cái là quý vị thấy đối tượng. Đối tượng là cái gì? Tâm nó nhận biết. Tâm nó nhận biết cái gì? Tâm nhận biết tiếng động. Nổi tiếng động không là mình biết bao nhiêu tiếng động. Tâm nhận biết cái gì nữa? Tâm nhận biết cái sự cảm giác ở trong người. Nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Rồi quý vị cảm nhận được cái gì nữa? Tâm suy nghĩ của quý vị. Rất là nhiều đối tượng mà nó nằm sẵn nè. Ngồi thiền nhắm mắt là tâm bắt đầu suy nghĩ. Ngồi thiền nhắm mắt là thấy bắt đầu tiếng động nó tới. Ngồi thiền nhắm mắt là thấy nóng, thấy lạnh, thấy mát. Thì ông nói rằng mấy cái này nó nằm sẵn hết trơn rồi à. Mà đâu có cần gì phải trau dồi nó. Mà trau dồi là trau dồi cái tâm của mình. Khi đối tượng nó tới hoặc mát, mình có thích không? Mình thích thì chết rồi đấy. Và tắt, bởi vì khi mình thích rồi tắt một cái, mình nổi sân. Đối tượng nó có đó, nóng lạnh nó có đó, và cái tâm của mình như thế nào, cái rồi là cái quan trọng. Có thì trong trường thiền có thì người ta mở, nhưng mà có lúc khi điểm nó không có, nó tắt. Thế mình đắm chìm một cái chuyện mát mẻ mà mình quên rằng một ngày nào đó nó tắt điện, mình phải nhớ là tâm mình rất là khó chịu, vậy phải biết quan sát nó. Vì vậy, cái sự thực tập là sao? Đối đầu với mọi hoàn cảnh, thuận có, nghịch có, và luôn luôn có cái sự tỉnh thức hay biết. Còn không khi mà nó đổi là mình khổ. Cũng giống với đời sống của mình, nó càng lúc nó càng lên cao. Ở tại Việt Nam cũng vậy, mấy năm xưa sư về sư thấy chứ đời sống vật chất nó càng lên nó càng cao, người ta bắt đầu có nhiều phương tiện hơn, thì tới một lúc nào đó mình sẽ sợ đấy. Sợ là sao? Khi mà có cái chuyện khó khăn là người Việt cũng giống như là người Mỹ, họ rất là khổ. Quý vị thấy ở bên ở tại Việt Nam mình đó, ba hồi điện nó tắt, ba hồi điện nó có, ở Phước Sơn vậy, thỉnh thoảng nó điện tắt phải không? Đối với mình tắt điện một ngày hai ngày sao, còn bên Mỹ tắt một tiếng đồng hồ là nó chửi, nó làm cúng sùng, tắt nửa chừng cái thang máy sao, ta lên thang máy điện tắt nửa chừng kẹt ở trong đó. Khi mà kẹt ở trong đó rồi là khách sạn nó phải kêu, rồi chữa lửa là lính cứu hỏa nó phải tới, lỡ cái gạt hư người ta chết ở trong đó cũng kiện tụng nhau. Vấn đề mà an toàn cho cái người dân nó đặt rất là cao, vì vậy trời nó khổ. Nó càng lúc mình càng dựa vào những cái tiện nghi ở bên ngoài, nào điện, nào nước, vấn đề mà điện thoại chẳng hạn, mạng vi tính. Hay bây giờ mà vi tính mà tắt một cái, internet mất một cái, biết bao nhiêu cái hãng hàng không nó không có vận hành được. Bởi vì nó sống nhờ cái đó mà. Thế là nó kêu nhau, nó chửi la nói qua rồi. Vì vậy bên Mỹ á, một cái sở mà nó cung cấp điện á, là ngoài một cái máy chính rồi nó có 3-4 cái máy phụ. Thế mà lại tắt một cái là cái nhảy vô liền. À, tiếp nối liền cũng thôi, chịu không nổi. Thì quý vị thấy không? Cái đời càng lúc cái đời sống vật chất nó càng lên, mà cái tâm của mình nó không muốn điện là nguy hiểm vô cùng, nó lên quá cao rồi đó. Lỡ mà có một chuyện gì cái là sập xuống. Đó là càng ngày sẽ càng để ý tại Việt Nam vậy đó. Người ta bắt đầu quen rất là nhiều rồi. Quen với những cái tiện nghi vật chất, quen vấn đề xe cộ này, rồi vấn đề điện nước này, rồi điện thoại này, rồi internet này. Mấy cái này là gọi là thuận cảnh này. Mình sống trong đó mà mình không ý thức có chuyện gì một cái là mình sẽ chết. Vì vậy, đôi khi mình trở về những cái xứ mà nghĩa là cái phương tiện mà vật chất nó yếu, đôi khi cũng giúp mình tu vậy. Còn sướng quá là phá cuồng. Người ta nói rằng là bên Mỹ là cái thiên đường của cái sự của con người đó, thật đúng như vậy đó. Nhưng mình chỉ ở bên đó đó, qua mình thấy họ lệ thuộc đủ thứ chuyện à. Như trường hợp cái chùa của sư vậy, quý vị thấy căn bên này căn bên kia cách nhau có chưa tới một mẫu đất nữa, cái chỗ sư ở đó, cái chỗ nhà quê, mà tới nhà mình đó là lái xe tới. Thế là bên kia có đầu đường ngọt, đầu đường bên kia, đầu đường này đi con chút cho nhiều, vậy mà lái cái xe tới, mà đâu phải lấy cái xe nhỏ, nguyên xe bự, xe Mỹ mà 8-9 máy. Rồi tới nhà mình để đó, mở máy. Tại sao? Tại sao ông tắt máy đi? Tôi tắt máy nóng lắm, tôi chịu không được. Trời lạnh là tôi có máy nóng. Thành ra thế mà khách tới nhà là thay vì mời vô trong ghế ngồi, còn không ra ngoài đường á, đứng ngoài xe nói. Bởi vì nó muốn vô nhà mình, nó muốn ngồi xe nó cho yên. Nó sợ vô mình phải tiếp, mình phải nước non rồi vậy đó mưa. Nghĩ nó sợ lắm. Ngồi xe đó. Mà nó ngồi xe nó cảm thấy nó an toàn, nó thấy lớn nhà của nó. Đi chiếc xe cũng vậy, lựa một chiếc xe nào cũng bự, to thì chắc chắn. Là bởi vì sao? Đi mấy chiếc xe nhỏ nhỏ đó, nguy hiểm quá. Mà thật ra đâu có phải xe nhỏ nào cũng nguy hiểm hết đâu. Con người nó bắt đầu nó có những cái thói quen như vậy. Rồi những cái thói quen đó đưa tới những cái thói hư tật xấu. Ví dụ như buổi sáng sư muốn tới nhà họ là sư đi bộ tới trước nhà, sư kêu điện thoại sư nói trước, tôi lại tôi kiếm ông này, đưa cái này cái kia vậy đó, họ biết trước rồi. Còn mà mình không nói đó, họ tưởng mình vô mình lấy đồ đó, nó sợ lắm, nó sợ mình vô mình ăn cắp đồ của nó đó. Thì quý vị thấy cái người ta nó dựa quá nhiều vào trong những cái tiện nghi vật chất á, nó trở thành những cái thói hư tật xấu rồi. Là sao? Bây giờ đi đâu cũng nhảy cái xe hết trơn à. Ngày nào mà cái xe mà nó xăng mà lên giá, thôi nghe nó càm ràm, nó cầu nhau. Ông có biết không, xăng bây giờ lên giá, tụi ta cũng biết. Đó, ông, bộ chắc ông lấy cái gì đi, tôi đi bộ mà. Tôi đâu có đi xe, không có xe, tôi đi bộ mà. Trời ơi, điện cũng mắc quá rồi. Ở trước điện tôi 200-300 đô một tháng, bây giờ nó lên tới 350-400. Thế mình làm thêm hỏi, ủa? Thì cho ông trả tiền điện nhiêu? Nói chừng 20-30 rồi. Ủa? Cái gì mà 20-30? À, ông thấy tôi suốt ngày cái việc của tôi là nhắm mắt mà. Tôi hành thiền nhắm mắt tôi mở điện chi? Quý vị biết khi mình nói vậy nó dòm mình, nó nói mày là cái thằng khùng mà. Vậy ai cũng xài điện đó. Điện là máy nóng rồi máy lạnh rồi tivi rồi tủ lạnh rồi đủ thứ chuyện hết trơn à. Còn mình tắt hết. Chứ có bữa mà nóng quá lâu lâu cứ mở một chút rồi máy lạnh cho đỡ đỡ thôi. Mà trời bắt đầu dịu dịu xuống là phải tắt. Bởi vì sao? Suy nghĩ mình sống với cái đời sống một cái không khí bình thường bên ngoài nó cũng rất trong lành. Mình tập cho quen cái đó. Còn đi về Việt Nam mà không có máy lạnh sao chịu sao nổi? Hay đi qua Miếng Điện chẳng hạn. Bởi vì mình phải đứng đối đầu với những cái khó khăn ở trong cuộc sống mà. Vì vậy khi mà quý vị biết xong, con người ta mà khi mà nó quen những cái tiện nghi vật chất rồi, không dám đi đâu hết, sợ lắm. Bởi đi đâu là nó thấy là nó mất cái không khí tự nhiên bình thường của nó. Thằng người Mỹ nó có chữ home là nhà, sweet home, ngọt ngào quá, tốt quá, sướng quá, về là đủ hết, không thiếu một cái món gì cả. Thì con người nó càng ngày nó càng dính mắc vào đó. Quý vị thấy không? Vật chất lên rất là cao, tâm nó càng ngày nó càng đi xuống. Đúng một kia một cái là hoảng hốt, khủng hoảng. Đó, thế bây giờ mình chỗ có đất có sư hệ mà tắt điện mà nó gọi điện thoại mình, sao không có điện không? Tôi không có điện. Trời ơi, điện như thế này rồi làm sao đây? Rồi mới lạnh mới nóng của tôi rồi sao? Rồi tôi lạnh đồ ăn đồ uống rồi sao? Là ô rồi. Mình mới thấy kinh hoàng. Do đó mà người ta nói khi mình tập thiền á, bắt đầu tập cái tâm của mình trước. Tập cái tâm của mình nghĩa là sao? Làm cho những cái phẩm tính của tâm nó càng ngày nó càng được phát triển. Mà cái tâm phẩm tính gì này? Sự tham nhẫn này, sự chịu đựng này. Còn mình tập thiền mình ngồi êm giờ này qua giờ kia, đến khi mình ngồi không được là bắt đầu mình nổi sân. Như vậy thì, bởi vì ông ấy nói rằng là quý vị nhắm mắt, quý vị ngồi trước mặt bằng Phật, rồi quý vị vô trong phòng sẽ, quý vị vô trong hơi thở, quý vị chưa có thiền. Mà cái thiền là làm sao trong cả một cái diễn trình rất là lâu, quý vị thấy cái tâm quý vị nó có sự chuyển đổi. Thế đó mới thật sự gọi là thiền đấy. Bởi vì sao? Cái Phật nói thiền là cái gì? Đó là sự huấn luyện tâm mà, trau dồi những phẩm tính của tâm. Mà sao mà tu lâu rồi, thiền lâu rồi mà không trau dồi một chút nào hết. Phẩm tính càng ngày nó càng tệ hại giống cái người không tu vậy. Đó là cái điều mà chúng ta nên đặt câu hỏi. Mà anh chị em biết sao không? Sư tu 13, 14 năm không bao giờ suy nghĩ tới cái chuyện này. Sư cứ nghĩ rằng tới giờ là mình đi hành thiền thôi. Sáng 3 giờ dậy, 3 rưỡi dậy, 4 giờ sáng dậy, lên giờ ngồi 1 giờ, rồi đi kinh hành, rồi ăn điểm tâm, rồi tiếp tục ngồi thiền rồi vậy. Làm năm này qua năm kia làm hoài vậy. Mà khi mà đi về tới chùa của mình là trời ơi tâm sân, tâm sân. Sư đi một khóa thiền á, 18 hát rồi. Ôi ngồi thôi đã lắm, ngồi giờ này giờ kia, sư về sư thấy sư nhớ là ngồi 3-4 tiếng gì không. Trời ơi khi mà đi về bên Mỹ mới xuống thị trường á, kia ông nói, ủa tôi nghe sư nói là sư đi luôn mà. Giống là kinh kha sang tàu mà bây giờ xong kinh kha lóc tóc đi về là mình nổi điên rồi. Thằng cha nội này nó nói cái gì vậy không biết. Tôi giá đụng chạm cho tôi tu tới 2 năm rồi. Trời đất ơi, mà tôi mới có 2 năm mà mình hét trong bụng. Tôi đã 2 năm rồi mà nó dám đụng cái tôi. Thành ra khi mà sư chuyển qua cái pháp tâm á, thì sư nói sư nói, sư tu có 100 năm sư cũng được cái gì. Là bởi vì sao? Bởi vì cái theo thời khoa mà làm thôi. Ai ngồi mình cũng ngồi, ai đi mình cũng đi. Và trong tâm không có một cái sự chuyển hóa nào hết. Là bởi vì sao? Niệm định có thôi mà tuệ không có. Không phát triển trí tuệ, không hiểu biết gì hết. Vì có ai chỉ cho mình đâu mà mình biết phải làm thế nào mà phát triển trí tuệ. Ngồi thiền, đau nó tới, đau à, thắng răng. Vượt cho qua, tâm sân không. Ngồi nó ngủ rồi. Trời ơi sao mà nó ngủ hoài vậy? Mở mắt nó cũng ngủ, nhắm mắt nó cũng ngủ, đứng nó cũng ngủ, ngồi nó cũng ngủ. Tức chịu ngồi, tát cho nó một cái, cho mày hết ngủ. Còn tâm sân không? Nó vượt qua được, thấy không? Cái khó khăn nó tới mình vượt qua được. Mà mình xử lý phương tiện là tâm sân. Bởi vì khi mà sư gặp cái pháp niệm tâm gặp thầy sư mới, thái độ cũng rất là quan trọng. Câu chuyện nó thành không thành, không thành vấn đề. Hỏi tại sao mà không được? Tại sao mà khó khăn mình không vượt qua? Vượt qua được khó khăn hay không vượt qua được khó khăn không phải là cái chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng hiểu tại sao mà không vượt được? Tại sao mình không làm được? Cũng giống anh chị em ngồi thiền, thấy hôm nay ngồi thiền tâm nó nhẹ nhàng thoải mái, biết tại sao không? Thì mới biết là có sự chuyển hóa chứ. Mình hiểu, à, tại mình ngồi thiền mình mong quá, hoặc cả mình muốn cái này, mình muốn cái kia, hoặc cả là tâm mình nó không có sự chấp nhận, nó nhiều tâm tham, tâm sân, làm tới mình cách mình xử lý, mình chấp nhận nó. Khi mình chấp nhận nó thì bắt đầu nó có cái sự chuyển hóa, có đủ. Và chúng ta cần rất nhiều những cái phẩm tính của tâm này nè, để mình sống trong cuộc đời chứ. Còn mình tu mà mình ở trần thiền không à, cái người mà ở trần thiền nhiều nhất là sư, một hơi mình sẽ ở tới 36 tháng. Thì nhớ vậy đó, tập tích cực 36 tháng, không có đi ra khỏi trường thiền 18 tháng, rồi buổi sư về qua lại nữa ở thêm 15 tháng nữa, 33 tháng, rồi đi chỗ này chỗ kia, bỏ trường thiền ở Miến Điện đi về bên Mỹ, đi Mã Lai Mã Đồ đâu, không có trường thiền làm nữa. Thiền thì nhiều lắm, chắc đến nỗi mà cái ông Mỹ ông ấy nè, cái ông này không biết ông có sống ở ngoài không mà tôi thấy đi trường thiền mà cũng bọc mặt ông hết trơn. Sư nói bây giờ tôi cứ tu chứ tôi tu không tu không được, ông hoan hỷ quá, xa tu. Trời ơi, đến khi qua gặp cái ông thiền sư về tâm, ông nói thưa tu 100 năm thôi cũng được cái gì. Trời ơi, bao nhiêu cái chuyện mà mình nghĩ từ trước giờ nó cổ, nó bể, nó sập. Mình nghĩ rằng là mình tu mà mình giữ đúng, mình giữ đúng cái thời khóa tu, sao bây giờ ngồi mấy giờ đi mình làm đàng hoàng tử tế mà sao kêu mình không tu. Hóa ra mình tu mà cái thân không, có niệm có định mỏng, có một chút hiểu biết nào hết trơn, tâm như cục đá vậy, nó không có mềm mại, nó không có uyển chuyển, nó không có thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Vậy thì mình tu cái gì? Không thấy, hoàn toàn không thấy, cứ tiếp tục làm rồi còn tưởng mình đắc cái này đắc cái kia đấy chứ. Trời, nói với cái gì sư không mắc ở. Sư tới sư gặp ông thiền sư nói tôi đắc rồi đó nghe, đắc cái này đắc cái kia rồi đó. Ông nói ủa vậy hả? Trời, xa thú. Mới hỏa cho ông đánh cho một cái là sư nổi điên lên rồi. Sư hỏi này ông, tại sao mà mình ngồi thiền mà mình niệm chi vậy? Thông à, hẹp à, rồi đứng à, ngồi à, bước à, tại sao mình niệm chi vậy? Mà sư cứ nghĩ ông cũng tập như mình. Thế thắc mắc trong bụng mà nói tại sao mình làm chi vậy? Thế nghĩ chắc là ông cũng à như mình vậy. Mới hỏi ông cái ông à cho một cái thì tôi cũng nổi điên. Ông đánh thêm một cái cái gì? Ông ngồi bên cạnh thêm tay nè, quấn thêm một cái. Đánh cho muốn té luôn. Ông hộp có hao to bự mà sư thì nhỏ chút xíu. Quấn sư thì muốn tá hỏa mặt mày chứ không phải. Sư có cần nhiễm đau à không? Hay là tôi đánh một cái là sư biết liền tức thì, sư nổi điên liền, phùng mang cảnh mắt liền. Cảm giác tới tức thì mà cần chi phải niệm không? Ông nói rồi xong rồi, quý vị biết sao? Ông lại anh chỉ cho mình để. Ông nói thì nói cho sư hiểu vậy thôi. Nhưng mà sư khó mà sư bỏ lắm, là tại vì cái tập quen quá rồi. Thì sư ngồi xuống là nó à trong này thôi. Mà có cái lý do của người ta, nó chỉ cho mình như vậy là tại vì cái người sơ cơ. Ngồi đó mà ngồi không có biết cảm nhận thôi đó, nó không có được, khó lắm. Cả nó phải nói thông sẹp, mà nói chữ thông chữ sẹp không thì chưa được, thêm à cái nữa cho nó chắc ăn thông à đó, nhấn vậy đó, cứ lắc cho mình à không à, còn thông thì nó sẹp nó sao thông, mình cứ để biết cái à không. Ông thất sách cho mình thấy rõ ràng không, nói cái này rồi nói để cho người sơ cơ thôi, còn mình khi mình tập đó, là mình phải ghi nhận cái cảm giác này, biết cái cảm giác lúc này đang thầm này đang sẹp này, cái đó mới chính xác nè. Cũng giống như anh chị em ngồi sư nói quý vị có 5 đối tượng, mà đâu phải 5 đối tượng, cái này sư bày ra thôi, vì 5 cái này nó xảy ra thường xuyên cho hành giả nào mà sơ cơ mới tới chưa biết tập sao. Còn quý vị biết thầy sư nói sao, ngồi yên cái gì tới biết cái gì đây, biết là biết làm sao đây, ngồi biết ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, nói vậy thì cũng được phải không, nhưng mà ngồi thì biết cái gì này. Quý vị ngồi, quý vị thấy cái cảm giác trong người phải không? Đó, quý vị quan sát cái cảm giác đi. Thì nó dễ hơn. Cái lãnh vực nó được, nó thu gọn lại. Để cho cái người mới tới ta dễ nắm bắt. Do đó là, đây là cái phần mà sự sáng tạo đó thôi. Chứ còn có thiền sư đâu có nói vậy. Nhưng mà sự để ý sẽ thấy rằng, trong khi mình ngồi, năm cái này nó rất là dễ này. Đó, nhưng mà bữa nào mà quý vị ngồi mà chẳng hạn, cái mùi mà mùi trẻ heo ở đây là nhiều lắm quý vị. Mới tới chưa biết rồi. Nó vô một cái là nó thoáng một cái là đã lắm. Đấy, bây giờ cái mùi là quan trọng nhất. Quý vị đừng có lại hỏi sư sao mà 5 cái mà tôi không thấy sư nói cái mùi đâu. Có đấy. Mà tại vì lâu lâu nó mới tới một lần thôi, chứ đâu có nói làm chi. Nhưng mà khi mình hiểu rồi đó, mở ra có sáu căn, có sáu đối tượng, cái gì nó tới ghi nhận, thấy không? Đó là cái phần gọi là bổ túc thêm cho quý vị khi mà quý vị trình pháp. Thấy quý vị ngồi trình pháp có nhắc có năm cái à, ông kia nói trẻ heo chúng muốn chết à, tôi không biết làm sao. Sư cô nói niệm thúi thúi đâu. Sư nói khi mà như vậy thì cái gì là quan trọng chứ? Cái tâm của mình nó khó chịu, tâm mình nó rất là khó chịu, cái mùi được cái mùi thôi, quý vị thấy cái tâm khó chịu, cái đó là quan trọng, cái đó là phiền não, thì nó tương tự như cái đau vậy. Khi cái đau nó tới, tâm mình rất là khó chịu, hãy quan sát tâm khó chịu đi. Mà chịu nữa thổi chân, còn bây giờ nó mùi nó thúi quá, nó bụng miệng thôi chứ biết làm sao giờ. Mình tập chưa tốt mà, mình tập chưa giỏi. Sau này đó, khi quý vị tập hoài, quan sát tâm khó chịu hoài, khi tâm khó chịu nó dịu xuống, thì cái mùi cũng có đó đấy. Nhưng mà cái tâm mình nó bất phản ứng. Thì mình hiểu, cái nguyên ủy của vấn đề không phải là cái mùi, không phải là cái vị, không phải là tiếng động, mà tại cái tâm phản ứng rất là nhiều. Đó là cái trí tuệ này khởi sanh cho quý vị. Rồi mình đem cái này mình áp dụng trong đời sống hàng ngày này. Câu chuyện nó toàn đó ra, không có cái gì hết trơn. Mình ghét ra hoài, mình bực người ta rồi, mình thành kiến người ta rồi. Vì vậy khi mà người ta làm cái gì là mình cũng bực, cũng bội hết trơn, là mình khó chịu hết trơn. Mình hiểu, cái này là do mình, chứ không phải do người ta. Cái bà nhiều chuyện lắm. Lên trần thiền nó ngồi mấy quả cái tắc à. Đã bực rồi nghe không? Vì gặp bà đâu mình bực hết trơn à. Bà này đây. Bà này bà tắt mấy quả này, cứ ngồi nắm cũng chết nè. Cái bà này này cứ nói chuyện nè. Cái cô này không có tu nè. Khi mình có thành kiến rồi thì bây giờ người ta làm cái gì mình cũng ghét hết trơn. Lúc bây giờ anh chị em hiểu cái gì, hiểu là tại mình chứ không phải ta thôi. Ta làm cái ý của người ta mà. Người ta đi tiết kiệm tiền cho chùa mà. Chắc đâu người ta tiết kiệm cho người ta đâu. Người ta nghĩ rằng cái đó là tốt, cái đó ta làm. Cái đó người ta tắt mấy quả. Thì thôi người ta tắt mấy quả. Nắm mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Đây là cái mình phải tập mà. Thay vì mình có cái thái độ mình bực bội, mình sân hận, mình nghĩ rằng đây là cái cơ hội để mình tập. Cảm ơn người ta nữa. Thưa quý vị thấy không? Cũng một câu chuyện xảy ra hết mà cái thái độ mình thay đổi. Thay vì mình bực bội, mình sân hận, mình phê bình, mình chỉ trích, mình nói này nói kia trong tâm của mình, thì mình nghĩ rằng đây là cái cơ hội tốt để mình tập, mình tu. Hãy chi mà lỡ mà bữa nào mà điểm tắt là không mấy quả á. Nhờ tập dễ đó mà nó quen. Ông Trần Sư ông nói nhiều lần đó, tôi đi hành thiền ở một cái vùng xa xôi đó, tôi ngồi thiền tôi nghe tiếng nhạc nó vẳng trở lại. Tâm tôi hỏi tiếng nhạc tâm mày như thế nào? Không sao hết, chấp nhận mà. Không có cái chuyện mà đắm chìm ở nó. Tiếng động chỉ là tiếng động. Rồi tiếng động, nếu mà tiếng động ồn ào như vậy thì chịu được, nhưng mà tiếng động mà tốt thì sao? Tiếng động nào cũng là chỉ là tiếng động mà thôi. Ông nói tự nhiên khi mình hiểu được như vậy rồi, ông nói tâm tôi hoan hỷ quá. Hồi trước giờ tôi ngồi thiền á, mà ai làm ồn tôi chịu không nổi. Tôi bực bội tôi khó chịu. Bây giờ tôi hiểu tiếng động chỉ là tiếng động. Mà bây giờ ngay cả tiếng động mà tiếng nhạc mà tôi rất là thích nữa, tâm tôi nó cũng yên ổn à. Thì tôi hiểu, bắt đầu nó có sự thay đổi này. Tâm mình nó không còn chấp vào bên cảnh bên ngoài nữa. Mình giữ được cái sự quân bình nhờ cái sự tu tập. Thì ông nói lúc bây giờ thì tâm tôi nó hoan hỷ quá. Nhưng mà nó không yên đâu. Tâm đặt cô phải khác nữa. Bây giờ nó có một cái cô mà cô đứng trước phòng mình mà cô nó hỏi sư có khỏe không? Lúc đó là khác rồi mà. Cái tâm lúc bây giờ là cũng là tiếng động hết trơn mà. Tiếng động này là khác rồi đấy. Bởi vì đối tượng đứng ngay trước mặt mình mà. Uống qua éo lại chữa chắc rồi. Thì khi mà mình đặt câu hỏi như vậy thì mình thấy cái tâm của mình, cái trí tuệ nó sẽ nhắc nhở mình. Đấy, cái chuyện này là chuyện làm vậy là đúng rồi, hay rồi này. Nhưng mà một lát nữa coi thử có cái chuyện gì nữa thì mình làm như thế nào. Thì trong này người ta mới gọi là những cái phương pháp đó là trạch pháp giác chi đó. Tất cả nhắc nhở cho mình á, cái này tốt rồi này. Nhưng mà nếu nữa thì sao đây? Chưa biết phải để yên rồi mình quan sát. Đó, rồi từ từ mình hiểu dần. Bây giờ trở lại, ông thiền sư nói có nhiều người vẫn than với tôi rằng ở trong trường thiền thì không bao nhiêu, đi ra ngoài quá nhiều đối tượng, làm sao mà niệm cho nổi đây? Theo tục đế thì nhiều đối tượng thật, nhưng về phương diện chân đế là chỉ có sáu mà thôi. Thiền là gì? Thiền là mọi người ai cũng có sáu căn, có đối tượng xuất phát từ các căn, luôn luôn có sẵn, chúng ta không cần phải bồi đắp nữa. Mà thiền là làm sao? Là làm cho cái tâm này nó càng lúc nó càng tốt. Khi đối tượng khởi sanh, tâm linh mình như thế nào, cái đó là cái quan trọng. Còn đối tượng thì luôn luôn nó có sẵn à. Mình không vun bồi cái đối tượng, vì đối tượng luôn luôn có sẵn. Mà mình vun bồi là vun bồi cái tâm của mình, cái tâm thiền của mình. đối tượng là nóng là lạnh luôn luôn có sẵn, nhưng mà khi nóng tới hay lạnh tới, tâm mình như thế nào, cái đó là cái quan trọng.
Mọi người ai cũng có sáu căn, đối tượng phát xuất từ các căn luôn luôn có sẵn, không cần chi phải vun bồi nữa, làm cho nó tăng thêm. Điều chúng ta cần làm là trau dồi, là bồi đắp, để cho tâm càng lúc càng thiện, phẩm chất của nó tăng thêm. Tâm nào có được phẩm chất cao thượng, tính tấn niệm định tuệ, gọi là những thiện tâm mà chúng ta cần vun bồi. Ngược lại, tham sân si thì vô số, không cần vun bồi, không tập luyện cũng có. Vì thiền tập là sinh hoạt, là công việc của tâm, tâm làm việc. Quý vị có tâm không? Tâm ở đâu quý vị có thấy không?
Thế ông giải thích một điều, ông hỏi thêm nữa để ông nhắc mình. Quý vị, nãy giờ tôi nói quý vị có tâm, có đối tượng. Đối tượng không cần vun bồi, mà vun bồi cái tâm của quý vị. Mà tâm ở đâu mà vun bồi? Làm sao mà mình thấy nó đây? Tâm là cái gì nó rất là trừu tượng, phải vậy không? Đó.
Ngược lại, tham sân si vô số, không cần phải vun bồi, luyện tập chi hết cũng có. Thiền tập như vậy là sao? Là sinh hoạt, là công việc của tâm. Tâm làm việc, quý vị có tâm không? Tâm ở đâu? Chỉ cho tôi xem sao. Thưa thiền sư, khi nghe là tâm đang nghe, khi nhìn là tâm đang nhìn. Nghe nhìn đó là tâm đang có sự để ý, đúng như vậy. Rồi còn chi nữa? Thưa thiền sư, tâm suy nghĩ. Bởi vì quý vị mới để ý này, chứ mới nói này. Trong khi quý vị ngồi, quý vị có năm đối tượng đó, nhắc quý vị đó, cái căn bản đó. Thì sư nói, khi mà quý vị muốn đổi từ hơi thở sang cái đối tượng tới là chấn động, thì quý vị hỏi tâm nghe cái gì, tâm có nghe gì không. Đấy là nói về chân đế đấy. Còn bình thường thì mình nói mình có nghe chi không à. Nhưng mà nhắc cho quý vị, không có mình, không có tôi ta. Do đó mới nói rằng khi quý vị nghe là cái tâm nó đang nghe. Tâm nghe này nó khởi sanh là nhờ cái gì? Nhờ cái chấn động, phải vậy không? Nhờ cái lỗ tai mình nữa. Cái này là trần này, cái này là căn này. Rồi cái thức nó khởi sanh lên, mình mới nghe được. Vì vậy, cái ngôn ngữ thông thường nói rằng chấn động nó đến từ bên ngoài. Nhưng mà trong nhà thiền thì ta nói rằng không. Chấn động không đến từ bên ngoài. Có chấn động đấy, nó từ bên ngoài nó vô. Rồi nó gặp cái gì? Gặp cái căn này, cái lỗ tai này này. Đó, khi rồi cái thức nghe nó khởi sanh, lúc đó mình mới nghe được. Như vậy tất cả đều là ở trong hết, không có bên ngoài. Vì vậy tiếng động tự nó không giúp mình nghe được, mà nhờ có cái ba yếu tố luôn, là tiếng động này, thêm cái lỗ tai này nữa này, tức là cảnh sắc ở ngoài này, trần ở ngoài này, trong này là cái căn này. Lúc bây giờ cái thức nó khởi sanh, cái nghe nó mới khởi sanh. Vì vậy mới nói một cách chính xác là tâm đang nghe gì. Thế mà tâm đang nghe gì thì tự động mình sẽ nghe rất nhiều đối tượng. Nhưng mà mình tôi ta là cái mình nói nắm bắt cái chữ thông thường mà thôi, chắc đúng ra là tâm nghe. Nghe tâm đang nghe, nhìn tâm đang nhìn. Nói như vậy rất là đúng. Nghe nhìn đó là tâm, tâm đã có sự để ý. Tâm suy nghĩ cũng là tâm. Bởi vì câu hỏi đặt ra là tâm ở đâu, chỉ cho tôi coi thôi, thì vị này mới trả lời là ví dụ như nghe là tâm đang nghe, thật sự nó đúng. Rồi nhìn, tâm đang nhìn. Một cái sự xúc chạm nó khởi sanh, một cái cảm giác khởi sanh, tâm nó có sự nhận biết. Đó, tâm đang biết đây. Một cái tâm khác nữa mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy rất là nhiều, đó là tâm suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều vô cùng trời đất. Tâm suy nghĩ, đúng tâm suy nghĩ, đó là tâm đang suy nghĩ. Đúng rồi, thấy đang suy nghĩ, đó là thấy được tâm. Bạn còn nhớ cái chi nữa không? Tác ý, quyết định cũng là tâm nữa. Đúng, còn cảm xúc thì sao đây? Trong khi mình ngồi thiền, cái tâm nó khởi sanh, nó buồn, nó vui, nó giận, nó thương, nó ghét, hay cảm giác trong thân cứng mềm nóng lạnh, tâm nhận biết nó được, cái đó cũng gọi là tâm nữa. Như vậy thì nếu mà quý vị học về tâm thì quý vị ngồi thiền, quý vị quan sát, quý vị cái tâm suy nghĩ đó, quý vị đang quan sát tâm đấy. Nhưng mà đây là nói về phương diện tục đế mà thôi. Thật ra khi mà hành giả mà thật sự mà hiểu tâm á, nó là tới một cái giai đoạn khác nữa. Đây là nói cái giai đoạn đầu thôi, để cho anh chị em có thể nắm bắt được. Bởi vì nói sâu nữa thì quý vị sợ quý vị nói được, cho đó người ta nói hễ thấy suy nghĩ biết tâm rồi đấy, tâm đang suy nghĩ đó, thấy buồn, thấy chán, thấy nóng, thấy lạnh trong người, đó đang biết tâm đó, tâm đang nhận biết đấy đó. Nhưng mà mình nói là nói vậy thôi, còn lâu nữa quý vị tập, quý vị sẽ thấy không phải thật sự là cái đó là tâm đâu đó. Nhưng mà nó đòi hỏi mình cái sự thực tập nữa để mình hiểu nữa. Khi tâm thiền không có tham sân si chen lẫn vào, lúc bấy giờ mới gọi là thiền tâm. Còn khi mình thiền và tâm tham sân si nó chen lẫn vào trong đó là không phải thiền nữa. Đó như hồi nãy chẳng hạn, mình ngồi thiền, cái đau nó khởi sanh, tâm mình nó rất là khó chịu, nó bực bội. Đó, những cái phương pháp đầu tiên mà sư tập á, khi đau nó khởi sanh, mình chú vào đó, mình niệm đau à, đau à, đau à. Ông thầy sư mới cẩn thận đấy, tâm nó đang để ý tới cái đau mà đồng thời tâm nó bực bội ghê lắm, nó sân mà, nó muốn cho hết đau. Vì vậy mới nhắc quý vị, khi mà quý vị có cái đau nhớ đừng có để ý tới cái đau mà để ý tới tâm khó chịu. Rồi nếu nó chịu không được, thả nó ra, trở chân giùm mình. Đừng có ngồi đó mà cắn răng chịu đựng, bị toàn tâm sân không à. Như vậy thì bạn cũng niệm đấy, bạn cũng ghi nhận đấy, mà ghi nhận mà có tham sân si trong này. Vì vậy ông nói bỏ đi, đừng có ngồi, đừng có tiếp tục ghi nhận nữa, mà thả nó ra. À, rồi chừng nào thì mình tập trở lại nữa, chừng nào mà mình thấy rằng được có tâm khó chịu đó rồi, tâm có cái đau đó rồi mà tâm không khó chịu nữa, đấy, cái đó mới được. Người ta hành thiền với tham sân như muốn thấy đề mục cho rõ chẳng hạn. Một khi thấy rõ cứ muốn như thế hoài, đấy là tham đấy. Từ khi quý vị ngồi, quý vị quan sát cái phòng xẹp, quan sát hơi thở bỏ, quan sát cái khác. Mình có 5 đối tượng lận mà, muốn cho rõ, muốn cho rõ coi chừng tâm tham đấy. Tâm tham luôn luôn có mặt lúc chúng ta thiền, nên hành giả phải canh chừng tâm hoài, kiểm tra xem thâm mình có dính mắc vào trong đó không. Đó hồi nãy đó, khi mình ngồi thiền đó, ngồi thiền lâu lát cái tâm thấy nó khỏe quá, hồi thời giờ nó đi qua, khi mình ham vào đó, mình bám vào đó, mình sẽ muốn người giờ nào nó cũng được như vậy, muốn biết là mình có bám nó không á, mình coi chừng cái tâm của mình, nó thích phải đứng dậy, nhắc nhở mình rằng cái oai nghi cũng phải là thiền, ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, nếu tâm mình yên trong khi mình ngồi thì tâm mình cũng sẽ yên trong khi mình đi, còn không mình ngồi trong đó mình nó bám vào đó, bữa sau mà nó ngồi không yên, trời ơi tâm mình nó giãy giụa ghê lắm. Vì vậy ông nói rằng nhớ ngay, mình thiền đừng để cho tham sân si nó chen vô, hễ mà tham sân si chen vô rồi cái này là không phải là tránh nữa rồi mà tà niệm không. Tham sân si luôn luôn có mặt, nhất là tâm si, vì nó khó nhận ra nhận biết, phạm vi của tâm si bao trùm khắp nơi, nhất là không ai chỉ cho mình thấy đâu đâu là tâm si cả. Và đây là một ví dụ, một hành giả người Myanmar ngồi thiền và quan sát cái cảm giác trên cánh tay. Cô này cô ngồi thiền cô không lấy một đề mục nào hết trơn, mà cô thấy rất nhiều cái cảm giác lăng tăng đi ở trong cánh tay của cô. Niệm định mạnh nhưng thình lình cảm giác thay đổi, cô ấy bắt đầu sợ. Tự nhiên đang ngồi thấy cảm giác lăng tăng đi thì tự nhiên có một cái cảm giác rất là nổi trội, nó làm như nó muốn quẹo cái cánh tay. Thế là cảm giác thay đổi, cô ấy tâm ra lo sợ. Tại sao sợ? Đang thiền sao lại sợ đây? Có niệm có định nhưng khi cảm giác thay đổi, tâm vị này vội hỏi: ủa sao lạ vậy nè, có chuyện gì đây với cái tay của tôi, chắc là cái tay nó muốn gãy hay sao? Một cái cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi, rồi mình vì nó đổi từ cảm giác đôi khi nó nhẹ, bây giờ nó mạnh, nó làm giống như muốn quẳng quẹo cái tay của mình là mình hết hồn, mình sợ. Thì ông nói lúc bây giờ là mình thiền mà mình tâm mình sợ như vậy là trong đó là có tâm sân cái tâm. Mình nghĩ như vậy là vì tà kiến, là vì chấp tôi, chấp ta, là cái đó là tâm si rất là nhiều. Đó là ông lấy một ví dụ cho mình thấy là trong khi mình ngồi thiền như vậy, tâm si nó chen vô hồi nào mình không thấy. Cảm giác biết rồi đấy. Mà bây giờ nó đổi một cái là tự nhiên tâm nói: ủa sao mà kỳ lạ vậy này? Chắc nó muốn làm cái tay tôi gãy, đem tôi ta vào đó, là quý vị thấy tâm si thấy không? Là tự nhiên cái sự thực tâm của mình nó trạch rồi. Niệm định mạnh đề mục rõ, nhưng hành giả thiếu chánh kiến, thiếu trí tuệ, không hiểu rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, thế là cái sự thực tập nó cạch. Đó, ông lấy cho mình một ví dụ tâm si đó. Mình tà kiến, mình chấp tôi ta, nó đau cái này chắc mà đau thế này, đau cái này là cái tay tôi nó gãy quá rồi, vân vân. Mình hiểu như vậy là tà kiến, cái đó là tâm si. Khi hành thiền mà không có trí tuệ, không có chánh kiến là tâm si nó đang có mặt. Trí tuệ ở đâu mà có đây? Hành giả sơ cơ làm sao mà có trí tuệ? Trí tuệ bạn có được là nhờ văn tuệ, là nhờ kiến thức, là thông tin mà tôi là thiền sư suy cung cấp cho các bạn. Chúng ta cần có hai cái loại tuệ. Thứ nhất là kiến thức được thầy trao truyền, và thứ hai đó là tư tuệ, là do sự thông minh của mình. Khi bạn ngồi thiền, nhắc các bạn rằng cảm giác là cảm giác, nó là một hiện tượng tự nhiên,
không sao cả, chấp nhận nó đi. Đó, cái này là mình phải chắc mình nè. Còn khi mà cảm giác nó thay đổi, tự nhiên mình hoảng là mình sợ. Thì ông nói khi mình sợ, tức là tại vì tà kiến trong này. Cho nó nhắc quý vị, trong khi mà quý vị ngồi, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, có khi đủ thứ chuyện à. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đừng có lý vào đó. Rồi, cảm giác chỉ là cảm giác. Cảm giác nó, trong thân này nó bốn yếu tố, đất nước gió lửa nó thay đổi hoài. Cảm giác nó thay đổi hoài, nó chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu mình cảm nhận mà chịu nổi, thôi mình mở mắt ra, mình xả thiền ra. Còn mình ngồi đó mình sợ hãi, mình nói rằng cái này cái kia, toàn tâm si không. Vì đó, vì vậy quý vị không có được cái sự hiểu biết, do đó tôi nhắc quý vị như vậy. Và khi mà câu chuyện xảy ra, quý vị nhắc quý vị, không thể không dặn, cái này chuyện tự nhiên, cứ ngồi chấp nhận đi. Chừng nào đối đế qua thì mình xả. Vì vậy, trong khi mà thực tập hành giả tới, trí tuệ chưa có, cái trí tuệ là trí tuệ phải vay mượn từ thiền sư, thiền sư nhắc cho quý vị, cho quý vị cái thông tin, quý vị để yên đó. Khi có câu chuyện xảy ra, quý vị lấy cái này ra, quý vị so sánh, rồi quý vị nhắc nhở, để giữ cái tâm quý vị cho nó quân bình. Trí tuệ ở đâu mà ra, hành giả sơ cơ đâu có trí tuệ, đó là văn tuệ, đó là kiến thức, đó là cái phần thông tin mà tôi là thiền sư giúp cho quý vị. Chúng ta có hai loại. Một cái thứ nhất là văn tuệ, là cái chúng ta cần lúc đầu mà chúng ta chưa có, chúng ta vay mượn của người khác, mà nhiều nhất là thầy của mình là thiền sư. Rồi sau đó chúng ta tập một thời gian rồi thì nó có được cái thông minh của chúng ta nữa. Mình tập như vậy, tại sao mà nó đúng, tại sao mà nó sai, hay là sai chỗ nào? Hồi nãy tại sao mình ngồi thiền được mà bây giờ ngồi không được, lý do tại sao? Mình tìm, mình kiếm, mình hiểu. Thì cái này gọi là tư tuệ. Và cái bài này nó còn dài lắm, nói rất là nhiều chuyện nữa. Nhưng mà thôi bây giờ tới đây hết giờ rồi, tôi xin chấm dứt đi. Hẹn quý vị lại lần tới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.